là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những cố gắng của huyện Văn Yên trong việc giữ vững tăng trưởng kinh tế trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái về việc triển khai lắp đặt lưới điện quốc gia cho những hộ dân hiện nay chưa được sử dụng. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị các bạn, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác đã buổi giám sát về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.
Đến thời điểm này, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã có 3 dự án đăng ký tham gia thụ hưởng, gồm dự án hỗ trợ phát triển sản phẩm che mang bắt độ, chính sách hỗ trợ phát triển cây dược liệu và hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa đặc sản hữu cơ với tổng kinh phí trên 114 triệu đồng. Để dự án đạt hiệu quả cao, xã Hồng Ca đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ tuyên truyền phổ biến nội dung nghị quyết, tổ chức các hội nghị, hội thảo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đưa cơ chế chính sách tới các đối tượng thụ hưởng là người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc hướng dẫn các hộ đăng ký mô hình, dự án chăn nuôi làm chuồng trại, mua con giống và nghiệm thu, giải ngân hỗ trợ, đảm bảo theo đúng đối tượng. Ghi nhận và đánh giá cao công tác triển khai chính sách của xã Hồng Ca trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình triển khai nghị quyết như công tác giải ngân hỗ trợ cho người dân còn chậm, việc công khai công tác tuyên truyền chưa sâu rộng. Để khắc phục những tình trạng này, trong thời gian tới, xã Hồng Ca cần làm tốt công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân, đăng ký thực hiện, duy trì dự án mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Đề nghị các sở ngành của tỉnh có hướng dẫn cụ thể để Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên và xã Hồng Ca có căn cứ triển khai thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị với các đơn vị chủ trì dự án. Đề nghị Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, lấy mẫu, phân tích, giám sát, công bố cơ sở đảm bảo vệ sinh thú y để làm căn cứ nghiệm thu, giải ngân kinh phí hỗ trợ.
Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi gặp mặt đoàn cán bộ y tế lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống COVID-19 đợt 2. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh bày tỏ sự xúc động trước tinh thần sẵn sàng, xung phong tình nguyện của các y bác sĩ điều dưỡng trong đoàn công tác lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch bệnh COVID-19 đợt 2. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái vẫn là vùng xanh của cả nước, là một trong những tỉnh còn lại chưa có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Kết quả này khẳng định sự nỗ lực cố gắng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành và sự chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng tuyến đầu gồm y tế, quân đội, công an. Nhằm chia sẻ nguồn lực chung tay cùng các địa phương chống dịch, đến nay Yên Bái đã có hàng trăm y bác sĩ đều là những người có năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức lên đường hỗ trợ các tỉnh bạn phòng chống dịch COVID-19. Biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ của tỉnh Yên Bái đã không quản ngại khó khăn vất vả, sẵn sàng lên đường vào tâm dịch của cả nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh mong muốn các thành viên trong đoàn công tác lần này tự bảo vệ tốt, tuyệt đối an toàn, không để lây nhiễm COVID-19, sớm chung tay cùng tỉnh bạn để chiến thắng đại dịch. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 5 tỉnh thành có số ca nhiễm COVID-19 tăng nhiều nhất cả nước. Với tinh thần sẻ chia và tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, tỉnh Yên Bái đã cử 40 cán bộ y tế, gồm 21 bác sĩ, 19 điều dưỡng và kỹ thuật viên lên đường tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch trong đợt này. Đây đều là những cán bộ bác sĩ điều dưỡng trẻ, trong đó có những bác sĩ vừa được tuyển dụng, có năng lực, kinh nghiệm và trình độ đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù sẽ có nhiều khó khăn vất vả, nhưng tất cả y bác sĩ của tỉnh Yên Bái đều mang một quyết tâm sẽ chiến thắng dịch bệnh để đưa Việt Nam trở về trạng thái bình thường mới, đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Tính đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 9 đoàn công tác lên đường hỗ trợ các địa phương, gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau khi đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đợt 2 vào hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác của tỉnh đợt 1 sau 2 tháng tham gia phòng chống dịch COVID-19 sẽ trở về Yên Bái. Nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội khoa học lịch sử tổ chức hội thảo 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái, 1991-2021, một số dấu ấn nổi bật. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận các chuyên đề nhằm làm rõ hơn quá trình hình thành địa danh, địa giới, điều kiện tự nhiên xã hội của tỉnh Yên Bái trong lịch sử cũng như trong thời kỳ tái lập tỉnh. Những thuận lợi khó khăn làm cơ sở để tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đạt được những thành tựu mang dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó có nông nghiệp và phát triển nông thôn, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông huyết mạch vùng sâu vùng xa, khoa học kỹ thuật, việc phát huy giá trị bản sắc văn hóa, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, hướng tới xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng và phát triển hệ thống các di tích phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nêu bật những khát vọng vươn lên xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra. Thông qua hội thảo góp phần tổng kết thực tiễn, đánh giá những thành tựu đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Yên Bái từ sau ngày tái lập tỉnh đến nay. Qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng đổi mới, sáng tạo, tạo khí thế và động lực mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ mùa và triển khai sản xuất vụ đông năm 2021. Vụ mùa năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy 2.079 hectare lúa. Đến nay, thị xã đã thu hoạch được hơn 620 hectare. Năng suất dự ước đạt 52 tạ mỗi hectare, sản lượng đạt 10.800 tấn. Năm nay, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu tổng diện tích sản xuất vụ đông là 1.770 hectare, trong đó cây ngô là 1.470 hectare, cây rau màu là 300 hectare. Hiện, Ủy ban Nhân dân thị xã đang yêu cầu các xã phường vận động nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị làm đất, áp dụng các biện pháp kỹ thuật gieo trồng theo đúng thời vụ nhằm đạt năng suất, sản lượng sản xuất vụ đông năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, huyện Văn Yên đã chủ động, linh hoạt biến những khó khăn, thách thức, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thành động lực, cơ hội để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, đảm bảo mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Song song với việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Yên đã linh hoạt biến những khó khăn, thách thức và ảnh hưởng do dịch COVID-19 thành cơ hội để phát triển kinh tế. Huyện đã phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, tiếp tục tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng hai dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, quan tâm khuyến khích hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm thế mạnh của huyện, gắn với đẩy mạnh việc tìm kiếm mở rộng thị trường đầu ra bền vững cho các sản phẩm. Triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Trong 8 tháng năm 2021, huyện Văn Yên đã có 5 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, đang xây dựng một sản phẩm đạt hạng 3 sao và đăng ký thực hiện một sản phẩm đạt hạng 4 sao, đó là sản phẩm quế sáo. Đồng chí Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói:
Một mặt thì phải quyết liệt trong cái công tác phòng chống dịch, thế nhưng bên cạnh đó thì cũng phải tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh cái sản xuất, và bên cạnh đó thì cũng tăng cường cái công tác kiểm tra, hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp vẫn phải tổ chức thực hiện các cái hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng phải đảm bảo cái biện pháp để phòng chống dịch, không để dịch bệnh phát sinh ở trên địa bàn huyện.
Để hỗ trợ người dân từng bước phục hồi và phát triển kinh tế khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện nghị quyết 69/2020 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái, quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Đến nay tại các địa phương đã có 4 dự án sản xuất theo chuỗi giá trị, 243 cơ sở chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa đặc sản hữu cơ với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ trên 10,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện đã chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện một số mô hình thử nghiệm mới có tiềm năng năng suất cao và giá trị kinh tế lớn như mô hình nuôi gà di lai quy mô 100 con một mô hình, mô hình nuôi dê bách thảo số lượng 10 con một mô hình, mô hình trồng chám đen tại xã Xuân Tâm, mô hình trồng lê tai nung tại xã Nà Hầu, hồng giòn tại xã Lăng Thíp và na Đài Loan tại xã Châu Quý Hạ. Triển khai chương trình sản xuất lúa đặc sản chất lượng cao với diện tích là 17 ha tại các xã Yên Phú, Đại Phác, Đông Cuông. Đồng chí Lê Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói:
Năm 2020 và 21 thì thực hiện theo cái nghị quyết 13 cũng như là nghị quyết 69 của tỉnh thì xã cũng đã vận động bà con đăng ký được 29 cái mô hình vừa chăn nuôi rồi
chủ yếu là chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gà và vịt của địa phương. Báo cáo đồng chí là từ những cái được hỗ trợ đấy, theo nghị quyết 13 cũng như là cái 69 này thì đến giờ này là những cái nhà mà đăng ký làm những mô hình này thì cũng phát triển rất là tốt. Coi như là thực hiện cái nghị quyết 69 này và 13 thì một số các hộ làm trang trại đấy, thì coi như là cũng được phát triển cải thiện cơ bản đấy, về cái từ dự án mà hỗ trợ của tỉnh cũng như là của huyện thì đời sống bà con này cũng rất là tăng lên. Và bây giờ chúng tôi cũng đang là cho là nhân rộng những cái mô hình ra đấy. Nhưng bây giờ cũng là một số cái nơi thí điểm mới trồng cái giống lúa mới này, thế và chăn nuôi thả cá lẫn với lại trồng lúa đấy, những cái mô hình này thì chúng tôi đang là cho bà con đăng ký và thực hiện cũng đã được 1-2 vụ rồi. Thế và một số gia đình như bây giờ là có ao thì người ta đang cải thiện và đăng ký theo cái nghị quyết 69 là đang nuôi 33, tức là cái dự án mà người ta đưa ra là cũng tương đối là lớn và địa phương thì coi như cũng rất là ủng hộ các gia đình như là đăng ký xây dựng những cái mô hình trang trại phát triển kinh tế.
Ông Nguyễn Duy Bằng, thôn Trung Tâm, xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết:
nhà mình có đồng đất trồng cỏ này rồi cây cối thì mình làm đủ mọi việc, thế thì nó cũng thêm được cái thu nhập, thì đại khái là thu nhập cũng được bình quân. Ví dụ như mình nghĩ là một năm mà 4 con trâu mẹ mà sinh ra được 4 con trâu con thì nếu mà mình nuôi cố nó lên một năm thì tối thiểu nhất là mình cũng thu nhập là nó trên 100 triệu. Cái hỗ trợ thì theo như mình là cái đầu tiên là hỗ trợ được cái khó khăn về cái mặt chuồng trại đấy, để nó không mình nuôi nó không tạm bợ. Cái thứ hai là nguồn động viên kích cầu cho hoàn toàn người dân chăn nuôi nó có một cái động lực để phát triển.
Song song với đó, huyện Văn Yên cũng tăng cường hỗ trợ các thành phần kinh tế vừa tháo gỡ khó khăn phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Hết tháng 8 năm 2021, giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt trên 790 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 2,5 triệu đô la, đạt 66% kế hoạch. Riêng đối với việc sản xuất chế biến quế, hiện nay toàn huyện có 86 doanh nghiệp, 29 hợp tác xã sản xuất kinh doanh các ngành nghề, sản phẩm hàng hóa liên quan tới quế với trên 50 sản phẩm các loại. Xuất khẩu ra các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Bangladesh, Ấn Độ, Singapore, Mỹ, Anh, Hà Lan với giá trị trên 2,2 triệu đô la. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện thành lập mới 28 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 130 tổ hợp tác. Ông Bạch Quốc Việt, trưởng chi nhánh Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà nói:
để đảm bảo tiêu thụ hết cái lượng quế của người dân địa phương cũng như là tạo cái công ăn việc làm ổn định cho người dân thì chúng tôi vẫn duy trì các hoạt động sản xuất bình thường và luôn luôn tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên là thực hiện nghiêm túc các cái biện pháp phòng chống dịch, ví dụ như là không đi ra ngoài tỉnh và không đi ngoại tỉnh, thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giãn cách trong lúc làm việc.
Với những quyết sách đúng đắn, sự điều hành linh hoạt kịp thời và các giải pháp phù hợp cùng với sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, huyện Văn Yên quyết tâm kiên định hoàn thành mục tiêu kép, đưa Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Yên Bái hiện nay còn 58 thôn bản với hơn 6.570.000 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, trong đó chủ yếu ở các xã khó khăn của huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Thiếu điện, người dân không chỉ gặp khó khăn trong sinh hoạt mà còn tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư của các địa phương, nhất là việc hoàn thành tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới. Vậy trong thời gian tới, việc triển khai lắp điện cho người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia được thực hiện ra sao? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông có thể cho biết việc triển khai lắp đặt lưới điện quốc gia cho người dân chưa có điện được thực hiện như thế nào trong thời gian vừa qua?
Ở trong cái giai đoạn 2014-2020 thì Sở Công Thương chúng tôi đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng một cái chương trình đầu tư phát triển cái lưới điện nông thôn để nhằm đảm bảo cái mục tiêu là cung cấp điện cho sản xuất và đời sống, đồng thời cũng là xây dựng nông thôn mới. Thì chúng tôi cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cái dự án đầu tư xây dựng cái dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia với cái tổng cái mức đầu tư lúc đó là 574 tỷ đồng. Thế và trong cái giai đoạn từ 2014 đến năm 2020 đến nay thì do là cái nguồn kinh phí nó cũng có mức độ cũng còn có hạn, cho nên là mới cấp được khoảng 170 tỷ. Tỷ lệ là khoảng gần 30% cái vốn theo cái dự án đó. Thế và trên căn cứ trên cái kinh phí cấp đó thì chúng tôi đã xây dựng dự án, rà soát các cái địa phương để với những cái đơn vị mà cần cấp thiết nhất trong phục vụ cho xây dựng nông thôn mới và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội ấy, thì cũng đã đầu tư được 49 cái thôn bản trên địa bàn các cái huyện Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải đã đầu tư được như vậy. Thế và 49 thôn này thì thuộc 18 cái xã và cấp điện được cho khoảng 4.200 hộ. Thì với cái nguồn kinh phí như vậy thì cũng mới thực hiện được đến mức độ như thế.
Như ông vừa trao đổi thì việc thực hiện lắp đặt lưới điện có khó khăn gì không ạ?
Thì Yên Bái mình là một cái địa bàn miền núi. Chính vì thế mà các cái xã mà các cái thôn bản mà còn chưa có điện ấy thì hầu hết là ở cái địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn cả. Thế cho nên là cái khó khăn đầu tiên của chúng ta là cái địa bàn, là cái địa hình hết sức phức tạp cho cái việc đầu tư này. Những cái suất đầu tư nó vào những cái khu vực này nó lớn. Đó. Thế và cái nó cũng rất khó khăn trong cái quá trình thi công, cũng như quá trình đầu tiên là quá trình chuẩn bị đầu tư. Thế sau khi cái đầu tư thì cái việc vận chuyển vật tư, thiết bị, cột rồi dây rồi tất cả các thứ vào đó, thì cũng gặp nhiều khó khăn. Nhất là nếu mà trong quá trình thi công mà lại gặp cái thời tiết nó bất lợi nữa thì là hết sức khó khăn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì trình độ dân trí ở trong cái khu vực này thì cũng còn có hạn. Đấy, ngôn ngữ thì bất đồng. Thế cho nên là cái việc mà thuyết phục này, rồi thì là hướng dẫn này, các làm cái thủ tục để chúng ta xác định là đất đai cây cối để giải phóng mặt bằng ấy, thì nó cũng có những cái hạn chế. Hầu hết là cái dân cư sống ở trong cái khu vực rừng tự nhiên. Thế nên là cái công trình mà lưới điện này ấy, thì đi qua thì cũng bị, tức là cũng phải sử dụng một số cái diện tích liên quan đến rừng tự nhiên. Thế mà để chuyển đổi được cái diện tích này ấy, thì là phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Thế chính vì vậy cho nên là khi mà kiểm kê rồi các thứ thì nó cũng còn khó khăn. Nó cũng vẫn phải có một cái bước qua Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn rồi vẫn mới trình Chính phủ để coi như là xem xét. Khi mà cái diện tích này mà chưa được tích hợp vào cái hồ sơ để coi như là thu hồi đất và đền bù giải phóng mặt bằng ấy, thì lại cũng chưa được phê duyệt, thì là cái việc mà đền bù giải phóng mặt bằng cho dân thì cũng lại chậm được thực hiện. Đấy, chính vì thế cho nên là cái công tác giải phóng mặt bằng là cũng có những vấn đề, nó cũng khiến cho cái tiến độ của các cái dự án là cũng nhiều khi là bị chậm lại. Thế rồi thì cái việc đo đạc, xác định, lập bản đồ để đền bù ấy, thì do là nó ở nhiều địa bàn, thế rồi thì là các cái khối lượng công việc mà về liên quan đến đất đai nó cũng nhiều, cho nên là cái việc đó nó cũng không được giải quyết một cách là được nhanh gọn được, nó cũng vẫn còn phải có một cái thời gian, cho nên là nó cũng kéo dài cái thời hạn đầu tư ra.
Để người dân sớm được sử dụng lưới điện quốc gia thì công tác phối hợp với các đơn vị chức năng cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục được triển khai trong thời gian tới như thế nào ạ?
Trong cái thời gian tới thì chúng tôi đã tham mưu với Ủy ban tỉnh là thành lập kiện toàn, thành lập cái ban chỉ đạo và đầu tư xây dựng cái dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia này. Kiện toàn tất cả thành viên, trong đó có các thành viên của các sở ngành, các địa phương, để huy động toàn thể cái lực lượng chính trị của chúng ta để vào cuộc để thực hiện cái dự án. Thế và trong quá trình bố trí vốn dự án hàng năm ấy, thì chúng tôi cũng đã đề nghị Ủy ban tỉnh là phê duyệt cái đề án điều chỉnh bổ sung cái dự án này để thực hiện. Thế và với các huyện thị thì chúng tôi cũng đang đề nghị với huyện thị là phối hợp chặt chẽ với chúng tôi trong cái việc mà xác định những cái địa bàn trọng yếu mà phải đầu tư, bởi vì là vốn đầu tư thì bố trí thì nó không được nhiều, cho nên chúng ta phải có cái thứ tự ưu tiên để thực hiện. Thì qua xác định là cái đó thì sẽ phối hợp chúng tôi xác định hướng tuyến rồi tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt là trong thời gian tới thì chúng tôi là có một cái mới là cũng đề nghị với lại Ủy ban nhân dân huyện là vận động bà con nhân dân là có thể là hiến đất và nhanh chóng giải tỏa được những cái cây cối, những cái vướng mắc trong cái hướng tuyến của nó, thì để thực hiện cái việc mà đầu tư dự án nó nhanh hơn. Thế và
Cái này thì chúng tôi thấy là hiện nay là có cái huyện Văn Yên là đang là cái huyện mà thực hiện rất tốt trong cái việc vận động bà con trong cái việc hiến đất rồi thì là giải phóng mặt bằng để giúp cho cái dự án thì triển khai nhanh hơn. Thế còn thì cái việc phối hợp với lại các cái sở ngành khác thì ví dụ như với Sở Tài nguyên Môi trường trong cái việc đo đạc rồi thì đến xác định đất đai để đền bù giải phóng mặt bằng. Các cái sở ngành khác trong cái việc mà thực hiện các cái nội dung liên quan, nó liên quan đến các quy hoạch các ngành khác nữa. Thế chính vì thế cho nên là chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện phối hợp thật tốt những cái nội dung này để thực hiện.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ nhu cầu của du khách đến với Yên Bái, hiện nay các khu điểm đến Hồ Thác Bà, huyện Bình đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất cũng như triển khai các giải pháp phòng chống dịch theo hướng đảm bảo an toàn để phục vụ tốt nhu cầu tham quan du lịch của du khách khi Yên Bái vẫn nằm trong vùng xanh an toàn trên bản đồ COVID-19 của Việt Nam, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là địa điểm tổ chức các tour du lịch tham quan trên Hồ Thác Bà, khu du lịch sinh thái Ruby thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà được đầu tư với hệ thống bến bãi, phương tiện tàu thủy, cano luôn sẵn sàng phục vụ du khách. Từ lâu đây là điểm đến lý tưởng quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số lượng du khách bị hạn chế, song để phục vụ nhu cầu của du khách nội tỉnh, khi Yên Bái vẫn nằm trong vùng xanh an toàn trước dịch bệnh COVID-19, đơn vị đã tăng cường vệ sinh khu vực ẩm thực, ngăn các phòng ăn lớn thành phòng nhỏ để đảm bảo khoảng cách an toàn cho du khách. Ông Trần Văn Hùng, giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hồ Thác Bà, chủ khu du lịch sinh thái Ruby cho biết:
"Thì năm nay là cái dịch nó rất là bùng phát và căng thẳng, thực hiện theo chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các cái quy định phòng chống dịch của tỉnh. Thì thứ nhất là về công ty cũng đã cử ra những người chịu trách nhiệm về vấn đề phòng chống dịch của công ty. Thứ hai là chuẩn bị về cái công tác mà đón khách thì sẽ phải thực hiện đầy đủ cái 5K, nghĩa là mua thêm khẩu trang để phục vụ cho khách, nước sát khuẩn, và có bàn quầy trực và hướng dẫn cho mọi người là không tập trung đông người, giãn cách, tạo điều kiện cho mọi người đi tham quan trên du lịch trên Hồ Thác Bà. Đi thăm đảo có giới hạn người. Thì thứ nhất là trên cái đảo đó là nếu chủ sở hữu của ai thì người ta cũng phải thực hiện cái giãn cách không quá đông người. Cái thứ hai nữa là nhà thuyền thì cũng có thể là nhìn mà đông quá thì không nên cho khách, nên khuyến cáo cho họ ra ngoài đảo khác. Cái công tác chuẩn bị thì tàu thuyền cũng được chỉnh sửa sang lại và trang bị các nước sát khuẩn rồi là khẩu trang dưới thuyền. Còn các cái khu vực nhà ăn thì năm nay công ty cũng ngăn phòng cho nhỏ ra để mọi người không được tiếp xúc với nhau nhiều. Thứ hai là cũng làm thêm hội trường mới để phục vụ khách tốt hơn."
Là đơn vị chuyên tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Hưng Việt đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho du khách như khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, lưu ý các đoàn khách không tập trung quá số lượng người theo quy định. Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu của du khách trong mùa dịch, công ty đã xây dựng thêm tour du lịch trải nghiệm cộng đồng để du khách được hiểu thêm về bản sắc văn hóa các dân tộc và khám phá những điểm đến hấp dẫn, bản làng quanh khu vực Hồ Thác Bà. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Hưng Việt nói:
"Hiện nay thì chúng tôi thì duy trì cơ sở vật chất lúc nào và đảm bảo thứ nhất để cơ sở vật chất lúc nào cũng trong tình trạng hoạt động tốt nhất, không bị xuống cấp, để khi mà dịch bệnh qua đi mà du lịch trở lại thì là đảm bảo điều kiện sẵn sàng đón khách một cách cao nhất. Về nhân lực thì chúng tôi cũng duy trì số lượng tối thiểu và những nhân lực chủ chốt để sau này thì cũng là một cái nòng cốt để có thể huấn luyện nội bộ cho các bạn nhân viên mới sau này. Còn cái nguồn thu hiện nay thì chúng tôi cũng đang chuyển hướng sang cái mảng thương mại, cố gắng là xúc tiến bán hàng qua thương mại điện tử để tạm thời duy trì trong lúc khó khăn."
Huyện Yên Bình hiện có 9 cơ sở công ty doanh nghiệp tổ chức xây dựng cải tạo đảo mặt nước trên Hồ Thác Bà và kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, 58 cơ sở lưu trú, trong đó có 23 cơ sở homestay, gần 50 phương tiện đường thủy phục vụ du lịch. Để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển du lịch Hồ Thác Bà, huyện đã yêu cầu các khu di tích, điểm tham quan du lịch, doanh nghiệp du lịch lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các cơ quan chức năng đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo du khách và nhân viên tại các đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, như nhân viên phải mang khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện phục vụ khách du lịch, đo thân nhiệt khách đến, đề nghị du khách phải mang khẩu trang khi tham quan du lịch. Ông Vũ Tuấn Mạnh, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Bình nói:
"Để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch COVID-19 trong cái du lịch phòng văn hóa thông tin đã truyền tải các cái công văn hướng dẫn của tỉnh, của huyện đến các doanh nghiệp cũng như là các cái cơ sở lưu trú là thực hiện tốt cái vấn đề 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh đó thì chúng tôi đề nghị là các cái cơ sở lưu trú, cơ sở du lịch là thường xuyên khử khuẩn bằng cách là phun chloramin B và cũng như là sát khuẩn. Các cơ sở lưu trú thì cũng không đón lượng khách quá đông, tức là giảm 50% so với ngày bình thường khi chưa có dịch để đảm bảo phòng chống dịch. Yêu cầu là 100% du khách khi đến với Yên Bình, ngoài cái việc khai báo y tế ra phải thực hiện tốt 5K và thực hiện khai báo y tế và giữ khoảng cách, không tiếp xúc gần.
Với tinh thần chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phù hợp và quyết liệt trong phòng chống dịch cho du khách, các điểm đến Hồ Thác Bà đang nỗ lực đảm bảo hoạt động du lịch an toàn, khẳng định là điểm đến hấp dẫn lý tưởng cho mỗi du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Rừng núi mặt hồ thuyền nhẹ lướt lung linh ngàn sao, bạt ngàn rừng quê hương thơm bay trong gió, dù em vầng trăng xa. Mùa xuân sang đây công trình đang mọc lên nguy nga Thác Bà, mùa xuân sang cho nên trẻ xanh trời non ngút ngát hương ngả hơi, lung linh sóng nước mênh mang biển hồ, tiêu sao quê ta yên bái mênh mông tình người, chạy ra con đó chạy lóc chim trong nước bâng khuâng lòng ai, biển hồ lộng gió để dòng điện rực sáng long lanh màu mặt xa. Mùa xuân sang cho cánh đồng thêm nắng bông bát ngát yên bình, mùa xuân sang cho tiếng đàn anh vọng vang đắm đuối say ya hơ. Xây trong hương quê, xây bao ước mơ cuộc đời, yêu sao quê ta yên bái mênh mông tình người.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.